Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philip-phê và nói: Anh hãy theo tôi. Ông Philip-phê là người Bethsaida cùng quê với các ông Andre và Phêrô. Ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giê-su, con ông Giu-se người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philip-phê trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn trẻ thân mến, hôm nay là ngày thứ bảy đầu tháng, cũng là ngày thứ bảy đầu năm dương lịch, ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2019. Các bạn gặp nhau năm 2018, mỗi thứ bảy chúng ta có điểm hẹn lòng Chúa thương xót. Và hôm nay qua năm 2019, chúng ta gặp mặt nhau, hân hoan chào nhau một tràng pháo tay thật lớn thưa các bạn. Và các bạn quay sang bắt tay chúc mừng năm mới người bạn của mình bên cạnh đi. Vì hôm nay là ngày đầu tháng, ngày đầu năm, ngày vui. Anh chị em và các bạn thấy đến đây hôm nay có một cái quang cảnh khác. Các bạn biết khác là cái gì không? Khác là chúng ta không còn những hàng rào ngăn cách nữa. Mọi lần các bạn nhìn từ đây sang bên kia vẫn bị cái chấn song sắt, đúng không? Rồi các bạn vẫn bị những cái cột, ba cái cột to đùng nó che mất, có để ý không? Có thấy không? Hôm nay còn không? Còn không? Tất cả những hàng rào đã bị bỏ đi để chúng ta bên này và bên kia không còn một cái gì ngăn cách nữa, ngoại trừ cái con đường. Mà cái con đường đó chúng tôi nhìn giống y như là trái tim Đức Giêsu bị đâm thâu ngang qua vậy đó, thưa anh chị em và thưa các bạn. Và các bạn đến đây, các bạn thấy rằng là chúng ta không có gì gọi là ngăn cách, không có phân biệt giàu nghèo, sang hèn, không có phân biệt đạo đời, ai là người bên đạo giơ tay. Rồi, một tràng pháo tay để chào mừng những người bên đạo. Nhưng đặc biệt hơn cả là ai là những người bên đời, có nghĩa là những người không phải là đạo Công giáo, những tôn giáo bạn, những người ngoại đạo, xin giơ tay cao lên. Giơ tay cao nữa lên, phất gọi. Thưa anh chị em, chúng ta ngó coi biết bao, phất tay lên, phất mạnh lên. Chúng ta thấy chiếm đến 1/3 là những người ngoại đạo rất là đẹp, rất là dễ thương. Một trong các tay thật lớn cho các bạn đó. Ước mong gì các bạn cứ rủ những người ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn đến đây. Hôm nãy tôi gặp đặt tay ấy, thì có nhiều bạn trẻ dễ thương lắm, mặc đồ đẹp dễ thương. Tôi nói con xin ơn gì, nói con đâu biết, mà sao đến đây mà con không biết, con có đạo đâu mà con biết. nói vậy sao con đến, bạn con nó rủ con đi thì con đi, vậy giờ con đến đây con muốn xin gì cha cầu nguyện cho? Dạ con muốn bình an, con muốn mạnh khỏe. Hầu như là các bạn trẻ nhắm hai cái hướng bình an, mạnh khỏe. Thì chúng tôi thấy rằng là những bạn trẻ ngày hôm nay các bạn đang làm công việc là giới thiệu Chúa, lòng thương xót cho những người khác, giống như là ông Philippe đã giới thiệu Chúa cho Nathanael. Mỗi người chúng ta cũng phải trở thành những Philippe mà giới thiệu Chúa cho người khác. Mà nếu người ta còn nghi ngờ, nếu người ta còn không tin, bảo rằng hãy đến giáo điểm tin mừng Nhà Bè mà xem, thì có thể người ta sẽ hỏi giáo điểm ở Nhà Bè có gì lạ đâu. Nhà Bè mà cùng lắm được cái câu thơ Nhà Bè nước chảy chia đôi, ai về gia đình Đồng Nai thì về Ali họ lờ, Ali họ lờ. Ngày xưa tôi nghe về Nhà Bè tôi cũng chỉ biết mỗi câu đó, tôi cũng chẳng hình dung ra cái Nhà Bè nó là như thế nào. Mà trong đầu nghe thấy Nhà Bè là thấy chắc là bè nó nhiều lắm, bè muống, bè bè bèo, rồi bè đủ thứ cái bè, không những không chừng là còn có bè cướp, bè đảng gì khác. Nhưng mà lúc mà nhận được bài sai của Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô, tức là ông nội của chúng ta, khi mà về đây thì tôi mới thấy rằng là Nhà Bè là như thế này. Nhà Bè đúng là không có gì lạ cả. Và từ cái chỗ không có cái gì lạ, bây giờ nó có cái một, có một điều rất lạ. Nó hay là hay ở chỗ đó. Từ khi tạo thiên lập địa đến giờ, Nhà Bè có gì lạ không? Không. Cùng lắm là sông nước, cùng lắm là rừng nước, cùng lắm là những cái nhà nghèo xác xơ, cùng lắm là những cánh đồng hoang vắng, hoang vu. Không có gì lạ cả. Nhưng bây giờ Nhà Bè có một điểm rất lạ, đó là có lòng thương xót Chúa. Anh chị em giơ cao lên, đó là có
lòng thương xót Chúa.
Nhà ở Nhà Bè có gì lạ? Có
lòng thương xót.
Ôi trời ơi, bạn cứ rủ tôi đi, tôi hỏi bạn lại lần thứ hai, ở Nhà Bè có gì lạ? Lòng thương xót Chúa là cái gì mà bạn phải rủ tôi đến? Thì bạn cũng sẽ trả lời như là Philippe: cứ đến, cứ đến. Muốn biết ở Nhà Bè có gì lạ thì cứ đến giáo điểm tin mừng, thì cứ đến. Rồi người ta sẽ tò mò, thì đến thì đến. Có nhiều bạn trẻ đã đến và đã chứng kiến được. Điều đầu tiên các bạn thấy là số người ở đâu ra mà đông thế. Đó là cái điểm ấn tượng đầu tiên. Họ thấy rằng là không thấy cái ngôi nhà thờ cao ngất ngưỡng, không thấy cái tháp chuông cao tích 7 chuông hay là 9 chuông gì đó, nhưng mà lại thấy thay vì là nhà thờ to lớn thì lại thấy là người rất đông. Đó là điểm mà các bạn thấy. Và các bạn đến mà xem, các bạn đến các bạn xem thấy gì? Các bạn xem thấy người rất đông, và các bạn thấy người đông nhưng mà rất trật tự. Có không? Người đông mà rất vui. Có không? Người đông nhưng mà không ai là người xa lạ. Có không? Mọi người đều có thể cười với nhau được, mọi người đều có thể thân thiện với nhau được, và mọi người đều cảm thấy rất là thân thương khi mà đến đây. Đến đi, đến mà xem. Những anh chị em ở nước ngoài có thể cũng rất thắc mắc là giáo điểm tin mừng có gì lạ, thì mời anh chị em ở nước ngoài cứ về đây mà xem. Mời anh chị em ở nước ngoài cứ
về đây mà xem.
Cứ
về đây.
về đây mà xem, giống như bài hát nào đó: mời anh mời chị mùa xuân lên đây thăm tôi, tan ta răn tan 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 tan, rồi thì cứ mời lên đây. Mà nếu mà ai ăn, muốn ăn Tết ở đây thì chúng tôi cũng xin mời đến đây mà ăn Tết với chúng tôi. Có đêm giao thừa, có canh thức, rồi có 3 ngày hành hương đầu năm lòng thương xót Chúa, rồi có lộc xuân, mà lộc xuân lại phát từ Tết Tây cho đến Tết Ta liên tục như vậy. Thì đó, rồi một cái điểm mà các bạn đến đây các bạn sẽ thấy lạ là cái gì, là khi mà Philippe đưa Nathanael đến, và Nathanael đến thì Chúa Giêsu nói ngay với Nathanael là đây là người Israel nơi ông không có gì gian dối. Thì Nathanael đã bảo là sao ngài biết tôi? Chúa Giêsu nói rằng là trước khi ông đến đây, ông ở dưới cây vả, tôi đã biết ông rồi. Cho nên trước khi anh chị em đến đây, Chúa đã biết rồi. Trước khi các bạn đến đây, Chúa đã biết rồi. Biết các bạn là ai rồi. Biết các bạn có vấn đề gì rồi. Biết các bạn có bệnh tật gì rồi. Có nhiều khi đi khám, bảo là bác sĩ khám chả thấy bệnh gì cả, hoặc là bác sĩ khám không biết là bệnh gì. Bác sĩ thì không biết, nhưng mà ai biết? Bác sĩ thì bó tay, nhưng mà Chúa thì? Chúa thì ra tay. Khi mà con người ta bó tay thì Chúa? Chúa ra tay. Đó, thì các bạn đến đây, các bạn sẽ được gặp một đấng mà Gioan giới thiệu rằng đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Nếu các bạn đến đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn đây là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thường xót. Đây là đấng đầy quyền năng. Và các bạn quạt sang cho người bên phải, nói là quyền năng, giới thiệu cho những người khác biết Đức Giêsu đấng đầy. Quạt sang người bên trái và dầu lòng đứng đầy và dầu lòng thường xót. Đấng ấy là Chiên Thiên Chúa. Đấng ấy là Đức Giêsu đứng đầy. Chúa, tôi vớ mới làm trước em đổi ngược lại là quên. Đấng ấy là Đức Giêsu đấng đầy quyền năng. Quạt sang người bên phải, đấng đầy quạt sang người bên trái và dầu lòng. Cho nên các bạn đến đây, các bạn sẽ thấy Chúa tỏ mình ra là đấng đầy quyền năng. Chúa ban ơn chữa lành cho biết bao nhiêu người bệnh, Chúa giải gỡ biết bao nhiêu khó khăn, Chúa giúp cho con người ta thoát khỏi tội lỗi, nhất là những đam mê cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy. Chúa là đấng đầy. Và đến đây các bạn thấy Chúa biết các bạn là những người đau khổ. Chúa biết các bạn là những người thất tình. Ai thất tình giơ tay? Chứ mỗi thằng bé giơ tay. Mỗi thằng 3 tuổi giơ tay thất tình, cười. Ông ấy còn cười phấn khởi. Dĩ nhiên là chẳng ai giơ tay, nhưng mà nhiều người thất tình. Ai ngu gì giơ tay, người ta cười và mũi cho bỏ mình. Đẹp trai như vậy mà thất tình, xinh gái như vậy mà thất tình. Chú biết các bạn là những người thất tình. Chú biết các bạn là những người thất nghiệp. Ai thất nghiệp giơ tay. Chú biết các bạn là những người đang thất vọng. Ai đang thất vọng giơ tay. Chú biết các bạn là những người thất tình, thất nghiệp, thất vọng và thất bại. Ai là thất bại trong chuyện làm ăn buôn bán giơ tay. Ui dồi, nhiều quá. Cho nên người ta không biết, nhưng mà Chúa biết. Ông Nathanael bảo sốc kỳ vậy, và sao mà ông lại biết tôi? Mà trước khi ông đến đây tôi đã biết ông rồi. Vậy thì trước khi các bạn đặt chân đến giáo điểm tin mừng này, Chúa đã biết các bạn là ai. Chúa đã biết các bạn cần gì. Chúa đã biết các bạn có vấn đề gì rồi. Nhưng khi đến đây, chúng muốn các bạn bày tỏ cái điều đó ra, cho nên chúng tôi mới mời các bạn lại bàn khấn nguyện mà viết ra. Viết ra như là những giây phút các bạn trầm lắng để mà tâm sự, để mà thầm thì lời thì thầm mùa xuân, để các bạn nhỏ to với Chúa, để các bạn nói khó với Chúa, để các bạn bày tỏ nỗi lòng mà không biết tỏ cùng ai thì các bạn nói với Chúa. Cho nên có nhiều người đến: cha, con muốn gặp cha 5 phút thôi, mà có chuyện gì con muốn nói với cha, một cái chuyện mà con không nói được với ai, bây giờ con chỉ có đến con nói được với cha. Bảo tôi xin lỗi, tôi bận lắm. Bây giờ anh chị em tưởng tượng 100 người mỗi người 5 phút là hết bao nhiêu phút rồi? 500 phút rồi. 500 phút là một tiếng là có 60 phút, mà mất 500 phút thì cỡ bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi? 10 tiếng đồng hồ. Gần 10 tiếng thì còn giờ đâu mà làm được cái gì. Cho nên tôi bảo chả cần phải nói với tôi cũng chả giúp gì được bạn đâu, nhưng bạn lại nói với Chúa đi, và tôi hứa với bạn là tôi sẽ cầu nguyện cho bạn theo ý của bạn. Muốn xin cái gì thì bạn nói với Chúa, và tôi cầu cho bạn như ý bạn đang xin khấn, thế là đủ rồi. Và không ngày nào chúng tôi không cầu nguyện cho những người xin khấn, xin khấn nguyện. Vì thế mà trước khi các bạn đến đây, Chúa đã biết các bạn rồi. Đúng thật là ở giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này không có gì lạ, không nhà cao, không cửa rộng, không bánh chưng xanh, không pháo nổ rượu hồng, vân vân, không có gì cả. Chỉ có một cái điều duy nhất thôi, đó là có lòng thương xót Chúa. Chỉ có một điều duy nhất thôi là có
lòng thương xót Chúa.
Vâng, cái điểm lạ mà các bạn thấy đó là gì? Là lòng thương xót Chúa không phải chỉ là một cái tên gọi, lòng thương xót Chúa không phải chỉ là một cái danh xưng, mà lòng thương xót Chúa ấy anh chị em sờ được, đụng chạm được. Lòng thương xót ấy anh chị em cảm nếm được. Lòng thương xót ấy anh chị em có thể thấy bằng xương bằng thịt được, qua những chứng nhân mà ngày nào cái số người ngồi. Hôm nay ai muốn làm chứng cho Chúa giơ tay. Anh chị em thấy bằng này người thì đâu còn giờ đâu để mà làm chứng được. Cho nên là chúng tôi đành phải giới hạn lại một số người thôi. Ai là những người ngoại đạo đâu? Vâng, đây là những người ngoại đạo. Cho thấy những người ngoại đạo họ làm chứng cho Chúa nhiều như thế. Đây, xin mời hai bạn lên đây. Rồi, mời bạn qua đây. Anh chị em thấy này có xứng đôi vừa lứa không? Mà không biết là có phải là đôi hay không. Tụi con tên là gì, ở đâu?
Dạ, con tên là Kim Ngân, con ở Mỹ.
Kim Ngân ở Mỹ, còn con?
Adam Pham, mong Mỹ.
Con là con người Mỹ hay người Việt?
Người Việt.
Người Việt, và chúng con là gì của nhau?
Dạ, vợ chồng.
Ai là vợ?
Con là vợ.
Rồi, chúng ta cho vợ chồng hát tay chào mừng hai bạn. Con sinh ở Mỹ hay sinh ở Việt Nam?
Con sinh ở Mỹ.
Bao nhiêu tuổi rồi?
Con gần 30.
30 tuổi mà sinh ở Mỹ thì bạn nó phải sang Mỹ phải có 30 năm rồi. Chúng con hôm nay, chúng con về từ Mỹ về đây, chúng con điều đầu tiên là làm sao chúng con biết được giáo điểm Tin Mừng này mà từ Mỹ chúng con bay về đây?
Ba mẹ con ngày nào cũng nghe.
Nghe gì?
Dạ, nghe cha giảng. Dạ, ba mẹ con ngày nào cũng nghe cha giảng, cho nên kêu tụi con về đây cầu nguyện, xin ơn.
Rồi, chúng con đang có mong ước được ơn gì về nói to cho mọi người nghe để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con?
Dạ, lần này con về là con xin tạ ơn, tại vì tháng 5 vừa rồi con về, con được cha đặt tay á, thì cha chữa bệnh cho con. Khi mà cha đặt tay thì con thấy một cái dòng điện đi trong đầu con 15 phút luôn, xong rồi tự nhiên cái đi xuống tay con rồi dòng điện đi ra, thì sau lúc đó là cái mắt con nó sáng ra, xong rồi con hết bị động kinh luôn.
Hallelujah. Con bị động kinh như vậy là bao nhiêu năm?
Dạ 2 năm. Nhưng mà khi mà đi khám, bác sĩ không có biết được là tại sao bị động kinh, cho nên người ta cứ kêu là con không có bị động kinh.
Đấy, tôi nói nãy mà, bác sĩ không biết đâu. Nhưng mà ai biết? Bác sĩ không biết nên bác sĩ bó tay thì Chúa. Và đây là người bạn đấy đã đến đây một lần trước rồi, và đã được ơn, lần này quay trở về để tạ ơn và làm chứng cho Chúa. Rồi sau khi về lại bên Mỹ, con ở bên Mỹ ba mẹ con loan truyền lòng Chúa thương xót như thế nào cho mọi người?
Dạ, ba mẹ con xong rồi con cưới chồng thì con mới nói là ba mẹ chồng con nghe cha giảng. Thì sau khi nghe cha giảng được một lúc thì một thời gian thì ba chồng con phát hiện ra là bị ung thư phổi. Bây giờ thì đã lên tới não rồi, bị khối u não. Và mới sáng nay thì mới bị nước vô não. Thì bây giờ ba chồng con đang nằm ở trong cấp cứu. Thì chồng con mới kêu là thôi để hôm nay lên Cha Long để xin ơn, xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho ba chồng con.
Ba con bao nhiêu tuổi?
Tám mươi 58.
58. Rồi ba con bị lâu chưa?
Dạ, yeah, lâu rồi.
Cho
vợ nói đi.
Cho vợ nói đi. Rồi. Rồi bây giờ cha chỉ hỏi con là bây giờ con đến đây con xin cái gì cho, con xin ơn gì để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Cái này thì con phải nói tại vì con xin mà, con xin cái gì?
Cho ba khỏe. Khỏe.
Thưa anh chị em, đây là một người con rất là có hiếu, sinh ở bên Mỹ, 30 tuổi, nhưng mà mỗi lần nhớ đến ba là anh ấy khóc. Lúc nãy anh lên xin đặt tay cầu nguyện, anh cũng chỉ xin cho ba, mà cứ nhắc đến ba là lại khóc. Và bây giờ anh đang đứng trước mặt chúng ta, cũng lại những giọt nước mắt là thương ba của anh. Cha và cộng đoàn hứa sẽ cầu nguyện cho ba của con, nha. Và đây cha gửi tặng cho chúng con những món quà của lòng thương xót Chúa. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, con về con để cho bàn, trong bàn của con nha. Đây là cái máy 307 dạng lòng thương xót Chúa. Đây là đề can lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn để chúng con gắn vào xe hơi của chúng con. Rồi đây là móc khóa lòng thương xót Chúa để mỗi đứa một cái móc khóa, mỗi đứa một xe, đúng không? Phải không?
Dạ,
phải không?
Dạ.
Chú anh cưới nhau được bao lâu rồi?
Dạ, được 8 tháng.
Rồi, 8 tháng. Rồi, đây là cây quạt. Nhờ mẹ đến với Chúa. Còn gì nữa? Đây là tâm thư lòng nhân hậu của cha. Nha. Còn gì nữa không ạ? Còn gì đâu? Hết chưa?
Được rồi.
Được chưa?
Hết được rồi, được rồi.
Được chưa?
Dạ, được rồi.
Được rồi. Rồi.
Cảm ơn cha.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Cảm ơn cha và cộng đoàn rất là nhiều.
Rồi xin mời
ngồi đại sau, ngồi đại sau.
Rồi xin mời bạn hả? Rồi. Mời bạn lên đây. Con tên gì?
Iva.
Iva mấy tuổi? Mấy tuổi?
7 tuổi.
7 tuổi, rồi. Con chia sẻ cho người biết là con bé nó mắc cỡ, nó ngại. Con
dạ. Con chào cha và cộng đoàn. Con từ Mỹ về.
Tên gì?
Con tên là Thúy, Phạm Thị Thanh Thúy. Dạ. Rồi sao nữa?
Phạm Thị Thanh Thúy. Rồi hôm nay chúng ta có một là hai bạn ở bên Mỹ về. Và thêm một người. Con là mẹ. Vâng, thêm một người mẹ và đứa con cũng từ bên Mỹ về. Con ở tiểu bang nào?
Dạ, con ở bên Oklahoma. À? Oklahoma.
Oklahoma. Còn chú con lấy ở tiểu bang nào? Kansas. Kansas. Rồi. Chú con được ơn gì của Chúa? Hôm nay con từ bên Mỹ về, con làm chứng cho Chúa.
Dạ. Con thưa cha và cộng đoàn, con được rất là nhiều hồng ân của Chúa ban cho không những là gia đình con và vợ chồng con. Con được bé này là đứa thứ hai. Đứa thứ nhất của con năm 28 tuổi rồi. Sau 21 năm sau thì con muốn có một đứa con gái, nhưng mà con sợ là con không sanh được á. Thế là con mới cầu nguyện Chúa và cầu nguyện với mẹ. Thế là Chúa ban cho con một đứa con gái như ý con mong muốn. Và kế đến là con.
Vậy là chị được đứa thứ hai là sau bao nhiêu năm?
21 năm ạ.
21 năm. Lúc đó là chị sinh đứa bé là lúc chị bao nhiêu tuổi? Xin lỗi chị.
Dạ, con 38 tuổi.
38 tuổi sau 21 năm sinh được đứa con gái thứ hai. Đó là một cái ơn mà chị muốn qua về đây để làm chứng cho Chúa. Mà đứa con gái bây giờ là nó 7 tuổi phải không bé? 7 tuổi. Rồi, đó là ơn thứ nhất. Kế tiếp.
À, ơn thứ hai nữa là con gái của con rất là mê trà.
Mê trai vậy hả?
Mê trà, hâm mộ á. Hâm mộ.
Con mấy cha hả? Rồi, con kể cho mọi người nghe con nó mê như thế nào.
Nó không biết tiếng Việt đâu, nhưng mà nó rất là hâm mộ cha. Mà một buổi tối nó đi ngủ, nếu mà không có nghe cha giảng thì nhất định nó không đi ngủ. Nó phải nói rằng mẹ muốn cha Trần Đình Long. Thưa non, cha Trần Đình Long. Nếu mà không có cha Trần Đình Long thì nó sẽ không đi ngủ. Nhưng mà nhiều khi thấy cha cười, cha rất là vui. Nó hỏi con, what he say? Why so funny? Mà chứ con không hiểu tại sao con muốn cha Trần Đình Long. I love him too much. Chị đã chị, nó chỉ nói là, dạ, nó nói là nó thương cha nhiều lắm, nó yêu cha nhiều lắm. I love him too much. She say so. So, con mới nói rằng con hôm nay nó rất là vui cha, nó nhìn thấy cha từ ở xa đó. Nó nói là mommy, I can see him now. He is a Trần Đình Long. So, nói, oh yeah, it's the father. Mà con nghĩ rằng cái hồng ân ngày hôm nay con nghĩ là thật Chúa thương con vô cùng. Cả một biển người như thế này cha, mà con tới rất là trễ, mà lòng ao ước của con tới với cha thì từ lâu lắm rồi. Mà con nghĩ là con không thể đạt được cái ước mơ đó. Con viết tin nhắn cho cha là con sẽ về. Nhưng mà con về thì con muốn được gặp cha. Nhưng mà con tới một biển người như thế này thì con nghĩ là khó lắm. Nhưng mà vậy mà Chúa cũng đã sắp xếp cho con ngồi được cái ghế mà Chúa muốn, để ngày hôm nay con có thể được ôm cha và cha ôm con. Và con gái của con nó có thể nhờ cái hồng phúc của cha ban ơn cho nó. Chúa ban cho con rất là khỏe mạnh, không có gì hết. Con được một gia đình hạnh phúc. Hai đứa con của con rất là ngoan, con trai con rất là ngoan. Con chỉ muốn tới đây nói với cha và mọi người rằng con rất là hạnh phúc và cảm ơn tất cả mọi người đã cầu nguyện, và con rất là vui khi con có mặt ở đây. Còn một tuần nữa là con trở về Mỹ, nhưng mà con sẽ không biết bao giờ con trở lại đây cùng với cha và cộng đoàn được. Nhưng mà ngày nào con cũng theo dõi cái YouTube của cha hết cha. Nếu mà con không nghe được, con cảm thấy như là con không có ăn và con không có uống. Thành thử con rất cần lời giảng của cha. Dạ, con yêu cha nhiều lắm ạ.
Đi. Con đọc kinh làm thương xót Chúa là con lạy cha hàng hiếu mạnh nhận, đừng bị sai lạy cha hàng hiếu hả? Nó bảo nó mắc cỡ. Rồi con quay lên con đọc, không quay quay lên Chúa con đọc khỏi mắc cỡ nhá, được không mắc cỡ quay lên Chúa con đọc lạy cha hàng hiếu rồi con với cha đọc nha. Nào được không? Đi vào. Nói này con. Đứng bên sai. Đứng bên sai. Ok. Nha, được không con? Rồi thưa anh chị em, nó đọc tiếng Việt hay tiếng Anh? Nó đọc tiếng Việt, mặc dù không nói được tiếng Việt nhưng mà lại đọc kinh tiếng Việt được. Đó là một cái điều rất là lạ. Mặc dù nó nghe giảng, nó không hiểu hết được cái gì cả, nhưng mà nó lại rất thích. Nó biết lúc nào vui, nó cười, biết lúc nào buồn, nó khóc. Và một điều nữa đó là nếu mà nó không nghe thì nó không ngủ được. Và có nhiều em ở bên Mỹ bây giờ là như vậy. Cho nên người mẹ rất là vui. Chúng ta thấy hai hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất là lúc đó hai bạn trẻ, một cặp vợ chồng trẻ mới gây nhau được 8 tháng, mà cũng được người mẹ của mình giới thiệu cho đứa con về Việt Nam đến giáo điểm tin mừng. Dễ dầu gì mà người ta nghe, dễ dầu gì người trẻ người ta nghe. Người ta nhất là một em mà lại sinh ra ở bên Mỹ, nó biết cái gì nhà bè đâu. Vậy mà bạn ấy đã đến với giáo điểm tin mừng của chúng ta. Rồi người bạn thứ hai là người mẹ mình nói con của mình về đây, đến với giáo điểm tin mừng. Bên đất Mỹ biết bao nhiêu là bác sĩ, biết bao nhiêu là phương tiện, vẫn mà không chữa nổi căn bệnh động kinh suốt 2 năm. Về đây mà chính bạn ấy cảm nhận là một luồng điện đến với bạn ấy khi đặt tay. Ai làm? Chỉ có Chúa làm mà thôi. Và Chúa làm cho những người làm cha làm mẹ bên Mỹ nhắc nhở và giới thiệu con mình đến, như là Philippe giới thiệu cho Nathanael đến với Chúa Giêsu. Những người làm cha làm mẹ giống như là người chị em này đây, giới thiệu cho con của mình đến với Chúa Giêsu, mặc dầu đứa con đó không hiểu tiếng Việt mà vẫn có thể nghe giảng được, vẫn có thể đọc kinh bằng tiếng Việt được. Rất tiếc là con gái thì nó mắc cỡ, và nhất là lần đầu tiên mà về tiếng Việt Nam thấy đông như thế này, có lẽ chưa bao giờ nó thấy có được người số lượng người đông như thế này, đúng không?
Dạ, thưa cha đúng ạ. Và
bên đó thì sao?
Dạ, nhà thờ bên đó rất là đẹp cha. Và người ta, con ở cái tiểu bang, cái chỗ khu con ở thì lại không có người Việt, toàn là Mỹ trắng thôi. Cho nên là con hơi thiệt thòi. Nhưng mà con đi lễ với những người dân Mỹ ở đó đó, người ta cũng rất là sùng đạo. Nhưng mà con đi vô nhà thờ thì con lại không thấy ảnh lòng thương xót Chúa. Thì con cũng hơi buồn. Con muốn rằng làm sao mà con có thể diễn đạt được cho người Mỹ trắng, cho cái khu con ở đó, là lòng thương xót Chúa thì bao la. Và hãy tin vào lòng thương xót Chúa thì tôi tin chắc với các bạn rằng các bạn không thể thất vọng được một cái gì mà các bạn đang mong muốn. Dạ, đây là một chút quà nhỏ con gửi cho cha để cha làm.
Cái.
Có 10 cái thôi ạ.
Vâng, đây là 10 cái máy. Mình bạn anh chị em nào có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người dân tộc, những người ngoại đạo và những người khuyết tật cần máy, xin mời đến bàn phục vụ sau lễ, chúng tôi sẽ gửi tặng cho anh chị em. Đây sẽ gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây, small gift for you nha.
Cảm ơn
rồi, biết nó cảm ơn rồi đấy. Đây sẽ gửi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và cha nghĩ rằng là đây là một cái món quà nó khá nặng, nhưng mà con có thể đem về bên Mỹ được. Đó là cuốn, đó là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Cuốn sách dày nhưng mà nó không có bao nhiêu, vì chúng tôi in chữ rất là to để cho anh chị em có thể đọc được. Đây là những gì mà thánh nữ Faustina đã ghi nhận lại trong suốt từ năm 1931 đến năm 1937, Chúa Giêsu hiện ra với Faustina và bảo Faustina ghi lại tất cả những gì Chúa muốn Faustina ghi để cho người ta biết về lòng thương xót của Chúa. Những kinh, chuỗi kinh lòng thương xót mà anh chị em đọc, rồi những lời kinh mà chúng ta đọc về lòng thương xót Chúa là đều được Chúa Giêsu đọc ra và thánh nữ Faustina ghi lại. Và đây là cuốn sách gối đầu giường mà chúng tôi gối trong suốt 3 năm trời để cảm nhận, gửi tặng lại cho con đem về đất Mỹ. Và đây là CD đi kèm theo những cái gì trong nhật ký cần thiết nhất, với lại đây tặng cho con cây quạt nha bé. Rồi tặng cho con đến đề can Đức Mẹ và lòng thương xót Chúa nha. Đây, rồi tặng cho con cái móc khóa, móc khóa lòng thương xót Chúa. Đây con. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi con đi về bình an. Hallelujah. Rồi con.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Maria Lê Thị Hoàng, con ở...
Nó to lên, nó to lên. Lê Thị Hoàng, ở đâu?
Con Maria Lê Thị Hoàng, con ở Thụy Điển mới về.
Vâng, thưa anh chị em, chúng đây là một người từ Thụy Điển, một đất nước Bắc Âu. Hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta những người bên Mỹ, những người bên Thụy Điển về để làm chứng cho Chúa. Con được ơn gì của Chúa mà từ Thụy Điển con về đây làm chứng cho Chúa?
Dạ, con được hai ơn lớn nhất trong đời con là con đã bỏ Chúa 30 năm.
Đây con bao nhiêu tuổi?
Con 51 tuổi cha.
Vâng, 51 tuổi mà bỏ Chúa 30 năm. Nhờ đâu mà con được quay trở về với Chúa sau 30 năm con bỏ Chúa?
Con nhờ chị dâu con nghe bài giảng lòng thương xót của Chúa, nên chị con bảo con nghe. Sau đó thì con nghe thì con cảm thấy con thấm thía. Và trong 30 năm con bỏ Chúa thì con bệnh tật ốm đau rất là nhiều. Tự dưng con bị bệnh co giật, rồi thì đau đớn hết người ngợm, rồi mất ngủ, chân tay chân thì què, không bị băng bó hết. Nhưng từ ngày con biết đến lòng thương xót của Chúa là ngày 25 tháng 8, con nghe bài giảng lòng thương xót của Chúa thì con đã khỏi hết bệnh tật người ngợm của con, thoải mái, không đau không đớn, và con cũng có được giấc ngủ ngon. Và ngày 10
Hallelujah. Các bạn cầm cái quạt dưa cao lên và nói tạ ơn Chúa vì một người 30 năm bỏ Chúa. Chúa nói một người quay trở về cả triều thần thiên quốc vui mừng. Chúng ta cùng với nhau Hallelujah. Ở giáo điểm tin mừng nhà bè có gì lạ? Thưa, có một người 30 năm bỏ Chúa từ Thụy Điển quay về đây để làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Ở giáo điểm tin mừng có nhà bè có gì lạ? Thưa, có một cặp vợ chồng ở bên Mỹ mà còn trẻ quay về đây. Có một em bé quay về đây ở bên Mỹ không biết tiếng Việt mà biết đọc kinh lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Và ơn thứ hai là con, bệnh tật của con nhiều như thế nhưng mà con nghe lòng bài giảng lòng thương xót của Chúa thì con khỏe mạnh rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ con chỉ chờ muốn kết quả của bác sĩ chuẩn đoán cho con là con hết bệnh hay chưa thôi. Nhưng con vẫn tín thác vào Chúa là trong người con khỏe hết tất cả mọi bệnh rồi.
Rồi, còn đây là món cái gì đây? Con muốn tạ ơn Chúa bằng cái gì?
Con có 20 cái máy này, bài giảng lòng thương xót Chúa này, con muốn tặng cho những người mà ốm đau bệnh tật như con, và bỏ Chúa như con, và nghèo hơn con, thì con sẽ tặng.
Rồi, xin cảm ơn con nhiều. Cha gửi tặng lại cho con những món quà của lòng thương xót Chúa nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa con đem về nha. Và đây là đề can lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn để con đem về gắn vào xe của con. Đất nước Thụy Điển, một đất nước rất là bình an, một nước đúng là xã hội chủ nghĩa. Và đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Con đem về Thụy Điển và con loan truyền cho mọi người về lòng thương xót Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho con, sách và CD kèm theo. Rồi, mời bà lên đây, tí nữa.
Con xin chào cha và chào công đoàn ạ.
Con tên gì?
Con là Anna Kiều Thị Sòi ạ.
Ở đâu?
Con ở xứ Phúc Lai và địa phận Phát Diệm ạ.
Con được ơn gì của Chúa, nói to lên cho mọi người nghe.
Con được ơn quay về, con cũng bỏ Chúa 38 năm.
Năm nay con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 70 tuổi ạ.
Vâng, 70 tuổi, 38 năm bỏ Chúa, hơn một nửa đời người, 35 là nửa đời người, 70. Còn đây là tới 38 năm bỏ Chúa. Nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa sau 38 năm bỏ Chúa?
Thưa cha và cộng đoàn là con cũng được nhờ có bà chị, bà ấy dẫn con đến Chí Hòa để con được nghe lòng thương xót Chúa. Và con cũng được cha đặt tay lên đầu con 2 lần và con đã được quay về với Chúa. Với lại con được ơn chữa lành là con khỏi được 3 bệnh, là bệnh viêm xoang, bệnh đau dạ dày và bệnh thoái hóa sống lưng sống cổ.
Viêm xoang, đau dạ dày, thoái hóa sống lưng sống cổ, cái đó là bệnh thân xác. Mà cái bệnh tâm hồn là suốt 38 năm chị ấy đã bỏ Chúa, không nhận biết Chúa. Và hôm nay nhờ cái máy mà chị đã được quay trở về. Máy con còn nghe được không?
Con còn nghe được ạ.
Con có muốn lấy nữa không?
Thì cha thôi ạ.
Thôi phải không? Thì nhường cho người khác đúng không? Đây, vậy cha gửi tặng cho con cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là bức ảnh lòng Chúa thương xót. Mà con đã 38 năm bỏ Chúa, Chúa vẫn không bỏ con. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Để con đọc, con biết lòng thương xót của cha. Giáo điểm tin mừng nhà bè có gì lạ? Có một người 38 năm bỏ Chúa, hôm nay đã quay trở về với Chúa. Hallelujah! Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, xin mời ông lên đây. Mời ông lên đây. Làm dịch mình hả? Rồi lên đây.
Làm chứng rồi bà xã. Bà xã.
Chứng, hả?
Bà xã làm chứng lòng xót thương, lòng xót thương của Chúa.
Vì con
có 15 năm không có giờ bỏ đạo, rồi bây giờ bà xã đã 2 lần cầu nguyện, rồi lòng Chúa thương xót cho khiến cho con tin tưởng Chúa. Hôm nay con đến đây cho bà xã con làm chứng vì ta lòng thương xót Chúa.
Anh tên là gì?
Dạ, An Simo Phạm Hừng, ở họ Đạo Hữu Thành.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, 62.
Ờ, bao nhiêu năm bỏ Chúa?
Dạ, 15 năm.
62 tuổi, 15 năm bỏ Chúa. Còn chị tên là gì?
Dạ, con Maria Lê Mỹ Dung. Con đến đây là lần thứ 3. Chồng con bỏ Chúa, con rất là buồn. Con không biết sao con khuyên. Nên con lên đây con tâm sự với Chúa, nhờ Chúa giúp cho chồng con trở lại đạo. Giờ chồng con trở lại đạo để xưng tội hồi Giáng sinh này nè. Con mừng quá. Bữa nay con khuyên chồng con tới lòng Chúa thương xót, tạ ơn Chúa, tạ ơn cộng đoàn, tạ ơn cha đã giúp cho chồng con trở lại đạo.
Sao con biết được giáo điểm Tin Mừng? Con đến đây con cầu nguyện để cho chồng con quay về với Chúa.
Dạ, có chị em ở xóm đó, nhỏ cháu nó rủ con đi. Hồi lần đầu tiên là ở xóm của con của mình hai dì cháu đi à. Con lên đây con tâm sự với Chúa. Mà con trong người con rất là nhiều bệnh, mà con phó thác cho Chúa. Bây giờ con bớt bệnh rất là nhiều. Bây giờ con còn một nỗi buồn. Dạ, con bị vú tim, rồi viêm bao tử, rồi con thần kinh tọa, rồi với con hai thứ bệnh trĩ nữa, mà con trong người con rất là đau đớn, mà con đi bệnh viện không có hết, con phú dâng cho Chúa, mà bây giờ con bớt rất là nhiều.
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho cái máy 300 bài giảng con có chưa?
Dạ không, rồi vợ con có mua một cái cha.
Con của con á cha, nó con có đạo, có chồng cũng có đạo mà nó làm biến đi nhà thờ.
Rồi bây giờ tặng cho nó nha. Vậy con về con về tặng cho nó nha. Rồi, và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa mà con đã bỏ Chúa cả chục năm trời. Hôm nay con đến đây con thấy sao?
Dạ con thấy vui lắm cha. Dạ mừng lắm, làm như trong lòng con phấn khởi. Giờ hồi nào tới giờ làm, nhưng mà mỗi lần đi nhà thờ cái đứa buồn, mà nó muốn cái buồn bệnh, nó nóng đầu nhức đầu. Rồi từ ngày mà vợ con đến làm Chúa thương xót, nó có cái máy, cái độc, cái làm như hô đi nhà thờ cái đó, làm như quỷ ma nó cấm dỗ con á. Mà đi được lần đầu cái xưng tội, cái bắt đầu chưa mới thứ năm thứ sáu là con chuẩn bị rồi đó. Vì Chúa khiến cho lòng con được tin tưởng Chúa. Bây giờ con mừng vui lắm, cho nên đến đây nhờ và lòng Chúa thương xót cha, với cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con, cho vợ con được mạnh giỏi. Quá trời mừng cha ơi, vui lắm.
Rồi đây cha gửi tặng cho con cái móc khóa lòng thương xót Chúa nữa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Quay về với Chúa, ma quỷ nó đang rình con, nó tức lắm, nó điên lên rồi đó nha. Nó hôm nay là ma quỷ nó điên lên vì nó sẩy biết bao nhiêu người. Người 38 năm, người 30 năm, người 15 năm, con là mấy năm?
Dạ con 15 năm cha.
Con 15 năm nó điên lên rồi đó. Nó đây kìa, nó đứng kìa. Đó, đeo vào. Mau đi, có quỷ nó đến bây giờ. Mau đi, mau đi, có quỷ nó đến. Rồi hai vợ chồng dắt nhau xuống ghế ngồi đi. Đó, hai vợ chồng dắt nhau xuống đó. Ngồi bên nhau. Mới đưa đi nơi nó lại quỷ nó lại đến bây giờ. Mau ông kia xuống ngồi với vợ mình. Rồi, mời anh bạn lên đây. Rồi, mời hai anh lên đây. Hai bạn nói là tí đi, lấy trẻ rồi. Lấy trẻ đi, rồi anh.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con tên là Du Xe Hồ Ngọc Toàn. Con 52 tuổi. Hồi nhỏ con sinh ra và lớn lên ở Huế. Còn con hiện tại bây giờ con đang ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, ngót nghét gần 20 năm con không dùng của ăn nuôi linh hồn của Chúa. Con vẫn đi lễ bình thường, nhưng mà cứ đến tiệc thánh thể thì con không mạnh dạn để con rước Chúa vào lòng.
Bởi vì là 20 năm anh đi lễ mà không rước lễ, tóm lại là như thế đúng không? 20 năm đi ăn tiệc xong rồi nhìn người ta ăn xong đi về đúng không?
Con thèm lắm chưa?
Đúng không?
Dạ con hiện tại bây giờ con thèm lắm.
Thèm nhưng mà lại không ăn.
Nhưng mà như thế này cha này, hàng tuần con đi lễ, con bước vào nhà thờ mà con đến tòa giải tội rất là một khoảng cách rất là ngắn, nhưng mà con không mạnh dạn. Cho đến bây giờ chỉ cần một cái bắt tay của cha thôi, tự nhiên con hân hoan vô cùng. Trong tòa giải tội, cha một linh mục nói rằng nhân danh Thiên Chúa tôi tha tội cho anh, cũng là câu nói quen thuộc, nhưng mà hiện tại bây giờ con sung sướng quá.
Tức là sau 20 năm bỏ xưng tội rước lễ, mặc dù có đi lễ nhưng mà không xưng tội rước lễ, bây giờ anh đã được quay về với Chúa, đã đến tòa hòa giải và đã xưng tội và chắc chắn là được rước lễ. Và anh bảo là chỉ nhờ một cái bắt tay. Anh trở kể lại coi tôi bắt tay anh lúc nào và như thế nào, rồi được Chúa biến đổi như thế nào, chia sẻ cho các bạn.
Lạy cha, con không dám nói với con, không đến, con chỉ cầu nguyện trực tiếp với Chúa thôi. Nhưng mà hôm nay không biết một cái thế lực siêu nhiên nào đó, con đến con nói lạy cha, xin cha cầu nguyện cho con cho thật nhiều, bởi vì con là kẻ tội lỗi. Cha hỏi tại sao tội lỗi, con nói là 20 năm con không xưng tội rất lễ. Cha bảo rằng tại sao con không xưng, đúng rồi, tại vì con yếu đuối, con không dám. Nhưng mà cha quyết định đưa một người hướng dẫn viên cho con đi vào tòa giải tội, và hôm nay mọi sự đã thành công. Con tin tưởng rằng hiện tại bây giờ Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi cho con.
Tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây là cái cám dỗ thường xuyên của rất nhiều người. Thứ nhất, ma quỷ nó bảo mày xưng tội rồi mày lại phạm, xưng làm gì, đúng không? Đúng không? Đây là rất nhiều người ngụy biện, xưng tội rồi lại phạm, xưng làm gì, đúng không? Ai chưa ăn tối giơ tay. Chưa ăn tối giơ tay. Chưa ăn tối bây giờ là 5:15, chưa ăn tối giơ tay. Chúc có ăn tối không? Có không? Anh làm gì lại đói, anh làm gì? Áo giặt chưa? Chưa giặt. Chúc về có giặt không? Giặt làm gì, mai lại dơ giặt làm gì? Thì mình trả lời với ma quỷ như vậy là ma quỷ nó chạy thôi à, thưa anh chị em. Cho nên nếu mình yếu lý luận cái là mình dễ bị ma quỷ nó cám dỗ. Ôi, thứ hai nữa là mày không xứng đáng rước Chúa, mày không xứng đáng rước Chúa, mày không được rước Chúa đâu. Chúng ta nhớ là khi mình phạm tội nhẹ, mình ăn năn thống hối, mình được lên rước Chúa vì bí tích thánh thể tha tội nhẹ cho ta và nuôi dưỡng linh hồn ta. Trừ phi là mình mắc tội trọng thì mình phải đi xưng tội ngay để mình được rước Chúa. Đấy, ma quỷ nó vẫn cứ cám dỗ ta như vậy. Và đúng cái giây phút mà anh ấy nói anh ấy tội lỗi, tôi nói anh chưa xưng tội, vậy thì anh đi xưng tội ngay đi. Tôi bắt tay anh ấy vào, nhờ một người dắt anh ấy đi luôn, và đã chiến thắng được. Vì nếu mà không có người dắt đi, chắc chắn anh ấy sẽ không đi. Mà nếu anh có đi, anh ra anh đứng xếp hàng 3 tiếng đồng hồ, ma quỷ nó bảo mày cứ nhường cho những người khác đi. Cái nhường đó là cái để mà mình thoái thác việc xưng tội. Cho nên rất cần người đồng hành. Nathanael không thể biết được Đức Giêsu nếu không có Philippe. Philippe nói Nathanael đi, nhưng mà Nathanael bảo là ở đó có gì lạ mà đi. Thì ma quỷ nó cũng bảo anh là đi xin tội thì nó cũng sẽ phạm tội, đi làm cái gì. Nhưng mà tôi bảo anh cứ đến. Philippe bảo Nathanael cứ đến mà xem. Tôi bảo anh cứ đi ra tòa giải tội đi, xin tội đi. Và ma quỷ nó thua. Cho nên chúng ta thấy rất nhiều lần ma quỷ nó cũng nói như là Nathanael, ở đó có gì lạ, rước lễ có gì lạ, xưng tội có gì lạ, lòng thương xót có gì lạ. Mình cương quyết nói với họ, nói với ma quỷ rằng cứ đến, mạnh lên, cứ đến, mạnh lên, cứ đến
mà xem.
Đó, phải dứt khoát chứ thôi. Đây, cha gửi tặng cho con đấng mà con đã 20 năm con nghi ngờ lòng thương xót của Ngài nha. Con có máy chưa?
Dạ, con có rồi. Con có một người bạn hàng của con cho con. Cho con nói thêm một câu nữa. Dạ thưa cha, trong cuộc sống thì ai cũng khó khăn nhiều điều lắm. Đúng cha, kinh tế rồi cái sức khỏe này cái nọ. Nhưng con trong thư khấn nguyện con chỉ xin hai điều. Thứ nhất, xin Chúa tha tội cho con. Cái thứ hai là xin Chúa thắp lửa kính mến Chúa nhiều hơn trong lòng con. Cho nên hôm nay con nhờ cha cầu bầu cùng Chúa nhiều hơn nữa. Tại vì con còn nhiều cái để cầu xin với Chúa. Nhưng mà qua cha, nhờ cha cầu nguyện với Chúa, Chúa nhậm lời nhiều hơn con.
Rồi, cảm ơn anh. Chắc chắn tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Rồi, hai bé này đây con. Đến đây con. Dễ thương không? Rồi, con tên gì?
Con tên là Nguyễn Ngọc Trâm Anh.
Trâm Anh mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Còn con tên gì?
Con tên Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh.
Trâm Anh rồi Quỳnh Anh. Quỳnh Anh mấy tuổi?
Con cũng 6 tuổi.
Rồi hai đứa cùng 6 tuổi. Đứa nào là chị, đứa nào là em?
Con là em. Con là chị.
Rồi chúng ta cho một tràng tay hoan hô. Hai đứa sinh đôi 6 tuổi, Trâm Anh và Quỳnh Anh. Con chia sẻ cho mọi người coi hai bé được, chúng con được ơn gì của Chúa, con là gì?
Dạ con cảm ơn cha. Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Em con đó, mẹ của hai cháu này là nó khờ, nó bị người ta dụ. Thế khi mẹ nó có bầu thì con đem đi săn trên Từ Dũ á. thì bác sĩ nói là bây giờ nó săn thiếu tháng mà hai đứa gái rất là yếu thì 90% là chết chứ không thể nào sống. Thế con đã điện cho cô, con đem nước và giỏ sắt để qua con rửa và đem cháu con về chôn. Thế đến khi cô con đem giỏ đem nước qua thì 12 giờ trưa bác sĩ kêu con vô nhìn cháu thì hai đứa khỏe mạnh. Thế khi về bà ngoại khó khăn, ai cho sữa gì thì uống sữa đó, uống cả sữa hết hạn. Mà bây giờ nhờ lòng thương xót Chúa, hai cháu khỏe mạnh mà rất là thông minh. Dạ, cảm ơn cha với cộng đoàn. Và hai cháu lại múa hát rất hay. Dạ.
Rồi trong lúc mà gặp khó khăn như vậy thì con đã chạy đến với lòng thương xót Chúa như thế nào để Chúa nuôi dưỡng hai đứa bé này? Một người mẹ mà không có được bình thường, bị người ta lừa để nỗi mà mang thai. Rồi khi mang thai thì là vì suy dinh dưỡng cho nên hai cái bào thai rất là yếu mà người ta bỏ đi. Nếu mà có sinh ra thì hai đứa bé cũng èo uột vô cùng. Vậy mà nhờ lòng thương xót Chúa, hai đứa bé này được sinh ra, được lớn lên và sống nhờ những dòng sữa, có khi là sữa quá đắt, có khi là sữa hết hạn. Ấy vậy mà hai bé rất xinh, rất đẹp, rất dễ thương như hai thiên thần đang đứng trước mặt chúng ta. Một trong các tay thật lớn thưa anh chị em. Con biết được giáo điểm tin mừng nhà lòng thương xót như thế nào để con đến cầu nguyện cho hai bé được như ngày hôm nay?
Dạ lúc trước thì mẹ con thường nghe máy và mẹ con cũng có lên cha xin khấn mấy lần. Sau khi con đưa em con đi săn thì bác sĩ nói như vậy. Dạ con cũng không biết làm sao. Con bảo Chúa ơi, giờ em con nó khùng mà bác sĩ nói phải mổ, nó không biết giữ gìn cái vết mổ thì lại khổ cho gia đình con nữa, thôi con phó thác Chúa muốn làm sao Chúa làm, con không biết. Con bảo Chúa muốn làm sao Chúa làm. Thế là cuối cùng bác sĩ ra, bác sĩ nói là săn thường, không phải mổ. Dạ, không phải mổ, phải xẻ gì hết, săn đôi.
Rồi, tôi con hát bài gì?
Con dân Chúa.
Rồi, hai đứa hát song ca hay là hai mỗi đứa hát riêng? Hát chung được không? Hát chung được. Cầm cho cái micro phải mở phù âm. Micro phù âm. Hai đứa mở cái micro phù âm. Mở micro phù âm. Rồi thưa anh chị em, đây là hai bé sinh đôi. Hôm nay hai bé sẽ trình bày cầu nguyện với chúng ta bài hát Con Dân Chúa. Một tràng hoa tay cho Trâm Anh và Quỳnh Anh.
Con Dân Chúa.
Chiếu bao ngày, còn dần chùa đôi.
Rồi thưa anh chị em, hai bé nó khóc nó thấy thương quá. Nó mất con có đi tu không? Đi tu là ma sơ ấy, đi có đi tu không? Con có đi tu không?
Có.
Con có đi tu không? Nó chưa hiểu đi tu là gì hết. Quỳnh Anh với Trâm Anh 6 tuổi, bây giờ cha gửi tặng cho chúng con cái máy nha. Nhà con có máy chưa?
Chưa.
Chưa, đây gửi cái máy cho con. Đây gửi cho con cái móc khóa lòng thương xót. Rồi gửi tặng cho con cái đề can Đức Mẹ với Chúa để con ghi dán vào tập của con nha. Đây, đề can Đức Mẹ, đề can Chúa. Và gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây là đấng mà Chúa đã thương chúng con. Mặc dù mẹ chúng con là người không bình thường, mẹ chúng con bị người ta lừa gạt, mặc dù chúng con không có một người cha chính thức, nhưng có Chúa là người cha yêu thương chúng con nha. Rồi con về con nói với mẹ là nếu mà mẹ mà không có tiền đóng tiền học thì nói đến đây để cha đóng tiền học cho con nha.
Dạ.
Rồi nếu mà cần cái gì thì đến đây cho lo cho chúng con để chúng con học nha, để mốt thành ma sơ nha.
Dạ.
Nha. Chịu không? Chịu không?
Chịu.
Chịu to lên chịu không?
Chịu.
Rồi chịu. Rồi con nói cảm ơn Chúa. Nói hallelujah. Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Cho thấy hai đứa bé nó quá sức là dễ thương. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa, nếu không có bàn tay của những người gì thì chắc chắn là hai đứa đó nó không ra đời được. Người ta đã bóp chết nó từ trong trứng nước để ngày hôm nay hai đứa ăn uống thiếu thốn, thiếu hết mọi sự, nhưng rất trẻ, rất đẹp, rất khỏe, rất dễ thương và rất thông minh, múa hát rất là tự nhiên. Các bạn ca đoàn mai mốt có lên nhớ múa như vậy nha. Rồi các em mai mốt, rồi thiếu nhi cũng của giáo điểm tin mừng được những em như thế này thật là tuyệt vời. Hallelujah. 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 Rồi chào chúng con đi về chỗ nha. Thưa anh chị em, thấy cái cảnh đó ai mà không thương? Thấy những giọt nước mắt của những đứa bé đó ai mà không xót? Thấy cái cảnh của người mẹ mà bị tâm thần rồi bị người ta hãm hiếp như vậy ai mà không thấy đau lòng? Ngày hôm nay lòng thương xót Chúa vẫn đang rất cần và rất cần. Mỗi anh chị em mình phải trở thành những người đi giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người khác. Không phải chỉ bằng lời nói mà bằng việc làm, bằng hành động. Chồng trở thành người giới thiệu lòng thương xót Chúa cho vợ của mình qua hành động biết yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến vợ của mình. Vợ trở thành người giới thiệu lòng thương xót Chúa cho chồng của mình qua hành động biết yêu thương và kính trọng chồng của mình. Cha mẹ trở thành người giới thiệu lòng thương xót Chúa cho con cái qua cuộc sống biết thương yêu lo lắng cho con của mình. Những linh mục, những cha sở phải trở thành người giới thiệu lòng thương xót Chúa cho con chiên, cho bổn đạo của mình bằng một cuộc sống dấn thân phục vụ. Càng làm lớn bao nhiêu càng phải phục vụ bấy nhiêu. Đó là cách giới thiệu lòng thương xót Chúa tốt nhất cho mọi người. Amen. Giờ mời anh chị em nghe giao lịch công giáo và chúng ta bước vào thánh lễ, lễ hiển linh. Xin thông báo lại.